Phần 2. Hoàng hậu. Chương 1. Huyền Trân không ngờ được ngày nàng đặt chân đến kinh thành Vijaya. Nó như một giấc mộng đã thành sự thật, dù nàng không mong đợi lắm. Những con người lạ mặt hung ác và những câu chuyện dọc đường đến thành Vijaya khiến nàng không sao dứt nổi cảm giác hãi hùng, cảm giác xôn xao và phân vân. Nhưng ý nàng đã quyết. Nàng đã trải qua những ngày tháng gian lao nguy hiểm cũng vì quốc gia, vì đại cuộc. Giờ đây, nàng đã đứng trước một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy. Nàng thực sự choáng ngợp trước vẻ uy nghiêm, tráng lệ của bức thành bằng gạch hình vuông khổng lồ, mỗi bề dài một dặm, có bốn cửa ra vào. Sự uy nghiêm của nó được nâng lên bởi vị trí tọa lạc trên ngọn đồi theo hướng Tây Bắc, tráng lệ bởi những kết cấu hoa văn, phù điêu và bởi những ngọn tháp xung quanh. Những bức tượng của các vị thần, các nghê đá, voi đá, sư tử cùng với những mảng điêu khắc đã phá hồn thần thánh, linh thiêng vào những lớp gạch nung. Bên mặt Tây là lớp trùng trùng điệp điệp của dãy kim sơn án ngữ, núi Long Cốt làm tiền án và gò thập tháp, yểm hậu. Dưới bóng của hàng sứ trắng, sứ đỏ cổ thụ là những chiếc ao đào thả bông súng tím ngắt với những bèo lá xanh rì. Những ngọn tháp thấp thoáng ẩn hiện trên những sườn đồi xa gần, nằm rải rác bên dòng sông Côn, đổ về cửa thị nại rồi hòa vào lòng đại dương. Trong khi Trần Khắc Chung và đoàn người hộ tống khăn áo chỉnh tề đợi ở nhà sứ, thì Huyền Trân được chế bồ đài đưa vào trong cung. Nàng bỗng giật mình, cả đoàn thị nữ cũng có cảm giác như thế khi trước mặt họ xuất hiện một người đàn bà chân đi guốc gỗ lạch cạch trên mặt thảm, nét mặt nghiêm nghị và giọng nói sắc lạnh như dao oa oa dội vào bức tường gạch. Xin mời lệnh phi vào trong bái yết quốc vương và hoàng hậu. Huyền Trân nhìn kỹ một lượt từ đầu đến chân, rồi từ chân lên đầu, sau khi người đàn bà và đoàn thị nữ đã thi lễ bằng cách chắp tay cúi đầu. Bà ta có nét mặt nghiêm nghị và hách dịch, mái tóc bới thành hình chiếc rìu khiến bà trông hung tợn. Cái sâu chuỗi đeo trên cổ cũng như đôi phen tai làm bà nặng nề và quái dị. Bà quấn quanh người một loại kipay có hình hạt lúa trổ màu vàng trên nền vải đen. Đám thị nữ theo bà đến hơn 10 người, mặc tô son điểm phấn trông thật dễ nhìn, cách quấn những mảnh vải quanh người với những màu sắc dễ chịu, hài hòa và trẻ trung. Người đàn bà tự xưng là Emi, bà thừa lệnh của hoàng hậu Tapasi đến để chăm lo cho lệnh nương Đại Việt về chuyện lễ nghi trước khi đến ra mắt quốc vương Chế Mân và hoàng gia Champa. Nàng đáp lại người đàn bà kia với tất cả sự hiểu biết và vẻ thân thiện, bằng vốn châm ngữ thuần thục và nụ cười luôn luôn nở sẵn trên môi, khiến ngay cả người khó chịu và khắt khe như Emi cũng vừa lòng. Huyền Trân đang chăm chú lắng nghe Emi trong lúc nàng được các thị nữ xoa vào người thứ dầu cao có mùi thơm dễ chịu. Chúng khoác vào người nàng chiếc áo lót lụa mỏng màu trắng thơm phức như thể ướp gỗ trầm hương, rồi đến chiếc áo dài màu vàng có thêu hoa văn bốn cánh bằng chỉ kim tuyến rất tinh xảo. Nàng được tô son điểm phấn và gắn những đồ trang sức vào người khiến nàng trông xinh đẹp và rực rỡ giữa chốn hoàng cung. Vẻ lộng lẫy của nàng làm Emi phải trố mắt kinh ngạc. Không một vương phi nào, ngay cả hoàng hậu Tapasi chánh thất và tất cả các cung tần mỹ nữ trong cung có thể sánh bì với công chúa Đại Việt. Và cái sắc đẹp ấy đã cuốn hút quốc vương Champa ngay từ lần diện kiến đầu tiên. Sự mong mỏi và chờ đợi của ngài quả là đích đáng. Chế Mân nghĩ châu Ô và châu Lý chẳng đáng là bao so với cái sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng công chúa Đại Việt. Khi Chế Mân tuyên bố thiết lập quan hệ ban giao với Đại Việt bằng cách kết hôn với công chúa Huyền Trân, lấy hai châu Ô Lý làm sính lễ, đã gây nhiều tranh cãi và bất bình trong các quần thần và hoàng tộc họ Chế. Chế Mân đã có một cuộc bàn bạc và đàm luận sôi nổi với các quan trong triều và các hoàng thân vương ở các tiểu vương quốc của Champa. Triều đình đông đủ hai vị đại thần chăm lo các vấn đề dân sự và quân sự, và các quan thuộc ba cấp Luân Đa Tính, Ca Luân Trí Đế và Ất Tha Già Lam, các vị chức sắc Bà La Môn, những nhà chiêm tinh, những người có học vị, những vị chủ tế trong các kỳ lễ hội và các quý bà cao nhã cũng được mời về kinh. Các hoàng thân vương đang cai quản các tiểu vương quốc như Panduranga, Indrapura, Kauthara. Chú thích: dùng đất Ninh Thuận và Bình Thuận, dùng đất Quảng Nam, dùng đất Phú Yên và Khánh Hòa ngày nay. Hết chú thích. đến kinh thành Vijaya để bàn định. Họ đã dùng những biện pháp và gây áp lực mạnh để khuyên can Chế Mân không nên trao dùng đất Yết Hầu ấy vào tay Đại Việt. Dù có nói thế nào đi chăng nữa thì Chế Mân với tư cách là quốc vương của Champa, là vị huynh trưởng mà đức vua cha Raja Indravarman và các vị tiên vương tiên đế đã truyền ngôi lại, vẫn không thay đổi ý định của mình. Ông chỉ muốn thông báo cho mọi người sự kiện trọng đại sắp diễn ra. Ông nói: mười mấy năm trước ta cũng lấy những hòn đảo ở Đông Hải để làm sính lễ cưới công chúa Rava, chính là hoàng hậu Tabashi bây giờ. Còn nay ta chỉ dâng có hai châu ô lý ấy để cưới công chúa Đại Việt thì có đáng gì? Ta và hoàng hậu Tabashi đã sống với nhau hạnh phúc đấy, và những hòn đảo ấy cũng là của người họ ngoại của các hoàng tử công chúa con chúng ta. Hai châu ô lý sẽ do Chiêm Thành và Đại Việt cùng gìn giữ, chứ có mất đi đâu mà lo sợ. Dù không ai có thêm lời nào, nhưng trong vương triều Chế Mân và trong hoàng tộc có người ủng hộ, nhưng cũng có những đợt sóng phản đối ngầm. Huyền Trân là người tinh tế để nhận ra những ánh mắt đổ dồn về nàng. Có ánh mắt ngưỡng mộ, mến phục, có ánh mắt căm phẫn, tị hiềm. Và nàng đang muốn hòa hợp và hóa giải mọi sự căm giận hay tị hiềm ấy. Nàng đưa mắt nhìn Chế Mân. Đó là một người đàn ông cao lớn, có nước da màu đồng sậm và mang nét đẹp của một vị thần. Ngài mặc một chiếc áo bằng vải trắng, sợi mịn màng, có vật tua bằng vàng. Bên ngoài khoác một áo bào bằng lụa, có hoa văn bằng vàng trên nền màu thiên thanh quý phái và sang trọng. Ngài đội một vương miện bằng vàng với hai con Makara, chú thích, rồng cách điệu, hết chú thích. Quấn trên đầu được chạm khắc rất công phu, tinh xảo, như nâng uy quyền của ngài lên cao hơn nữa. Nàng dễ dàng nhận ra ánh mắt thân thiện của Mân Dương, ông nhìn nàng chăm chăm không hề chớp mắt. Ông đã truyền vào nàng cảm giác gần gũi và an toàn. Nàng cảm thấy sâu thẳm trong ánh mắt ấy và trong dáng vẻ oai vệ vương giả ấy có thể che chở cho trái tim bé bỏng và lạc lõng của nàng. Nàng chẳng dám nhìn lâu và chợt nhận ra có rất nhiều ánh mắt đang đăm đắm vào mình. Cả hoàng tộc và vương triều Chế Mân đang hướng mắt về phía nàng công chúa đến từ Đại Việt. Huyền Trân đã chuẩn bị tâm lý cho việc này nên nàng không tỏ ra bối rối mà trái lại rất tự tin. Nàng giữ nét mặt bình thản, dù tim nàng đang nhảy nhót và đôi chân nàng run run. Bước đến đâu nàng cũng chắp tay cúi đầu đáp lễ rất nhún nhường và hòa nhã. Hai vị tôn thần cũng như các quan triều rất lấy làm mến phục mọi cử chỉ cũng như cung cách của nàng. Người hài lòng nhất có lẽ là vị quốc vương thứ 34 của vương quốc Champa, Raja Sinhavarman III. Từ trên ngai vàng, quốc vương Chế Mân ra lệnh cho đám thị nữ đưa Huyền Trân đến an tọa trên một chiếc ngai bên trái ngài, cạnh hoàng hậu Tapasi, hoàng phi Thân Chi và nhiều cung tần mỹ nữ khác. Nàng vừa thoát khỏi cái nhìn không mấy thiện cảm của một vài người trong số hoàng thân vương và quan triều, thì nàng lại phải đối diện với những cái nhìn xa cách lạnh lùng của những người phụ nữ chốn hậu cung. Nàng vẫn tỏ ra nhún nhường lễ phép. Chính cung cách ứng xử mềm mỏng, linh hoạt, hiểu biết phép tắc của nàng đã phần nào xóa bớt cái không khí đông đặc đến ngạt thở và căng thẳng như sợi dây đàn dĩ kéo. Tiệc mừng đón công chúa Đại Việt bắt đầu. Lúc này, mọi người tập trung vào tiếng đàn Kanhi, tiếng trống Baranung, kèn Saranai, trống dỗ ghi năng và điệu múa quạt của các vũ nữ Champa. Huyền Trân đưa mắt nhìn về phía Khắc Chung cùng đoàn người Đại Việt theo nàng đến vương quốc Champa. Bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Khắc Chung, Huyền Trân vội vã quay mặt đi. Nàng chẳng dám nhìn lâu con người ấy. Nàng sợ như có ai trông thấy, ít ra thần thánh ngự trị ở cung điện này nhận ra. Nàng giờ như đắm đuối trong vũ khúc của các vũ công. Đó là những cô gái mặc đẹp giáng sinh như tiên nữ. Trên mình họ khoác áo dài bích tà bằng 7 mảnh vải ghép thành, bó quanh thân hình mềm mại và uyển chuyển của những cánh tay và gót chân. Những tà áo dài mỏng được trang trí bằng những nét hoa văn thật đẹp mắt, tinh xảo, muôn màu muôn sắc đang thướt tha bay bổng. Cách họ xoay cổ tay để biến hóa những màu sắc trong cánh quạt lúc khép lúc mở, lúc lên lúc xuống. Bước chân họ thoăn thoắt theo những tiếng trống dỗ nhộn nhịp, rộn ràng của các chàng trai. Điệu múa quạt đã mang lại không khí vui tươi rộn ràng. Những vũ nữ thoát ẩn thoát hiện trong những dải lụa mềm mỏng. Họ là hiện thân của nữ thần Apsara. Những chiếc quạt rung lên hạ xuống, lúc lại đưa đẩy, lúc lượn lờ sóng sánh theo điệu nhạc. Nhịp trống tiếng kèn của các chàng trai đã cổ vũ cho những vũ khúc của họ thêm bay bổng. Trong đoàn vũ nữ, dễ dàng nhận ra một trăm nữ xinh đẹp và múa giỏi mà Amy bảo với nàng đó là Mỹ Lan. Mỹ Lan rất tinh tế và tỉ mỉ trong từng động tác. Cô gái luôn giữ sự cân bằng giữa đôi tay và đôi chân. Nếu một bên tay thượng thì bên kia tay hạ, tay trên ngửa thì tay dưới úp. Nếu bên dưới gối khuỳnh ra thì bên trên tay cũng phải khuỳnh ra. Và trong đôi mắt sâu thẳm của Mỹ Lan như ẩn chứa bao huyền thoại. Huyền Trân như thể nhìn thấy hình ảnh các tượng thần Apsara trong tư thế và điệu bộ của Mỹ Lan vừa biểu diễn. Nàng có cảm giác Mỹ Lan và Apsara là một. Có lẽ Mỹ Lan là hiện thân của tiên nữ Apsara và Apsara hòa nhập vào thân xác và linh hồn của cô gái này. Mỹ Lan là tâm điểm của đoàn vũ nữ cung đình. Khi cả đoàn vũ công tạm lui vào bên trong, tiếng vỗ tay tán thưởng, những lời ca ngợi vẫn không ngớt dành cho họ. Tiếp sau điệu múa quạt là điệu múa roi. Điệu nhạc đang trầm lắng, bỗng nổi lên kiêu hùng rộn rã. Đó là một vũ khúc do những vũ nam mặc áo ngắn và váy trắng truyền thống biểu diễn. Áo được may bởi 6 mảnh vải, được đính bởi một đường viền dọc theo sống lưng. Chiếc áo bó lại bởi một dây thắt lưng khổ hẹp rồi buộc lại ở một bên hông. Múa roi chỉ dành cho nam giới bởi tiết tấu nhanh nhẹn mạnh mẽ. Những cú vỗ đều vào mặt trống Baranung và điệu kèn Saranai tạo nên một nhịp điệu vui tươi sôi động, làm cho bước chân của các chàng trai thêm nhịp nhàng và khỏe khoắn. Huyền Trân có một đêm ấn tượng không ngờ mà quốc vương Chế Mân ưu ái dành riêng cho nàng. Sau buổi ra mắt hoàng gia và các quan trong triều, chính Mân Vương đưa nàng đi dạo khắp chốn trong cung điện rộng lớn nguy nga tráng lệ, để rồi nàng cứ ngỡ như đây là chốn thần thoại huyễn hoặc. Những gì nàng nghe kể về xứ sở và vương quốc chim thành giàu đẹp, cũng như những bản khắc mộc viết về cung điện đền tháp ở xứ sở Trầm Hương đều dần hiện ra trước mắt nàng. Mân Vương đưa nàng đến những cung điện và đền đài trong hoàng thành, nhưng Huyền Trân có cảm giác như thể không bao giờ đi hết, hoặc là sẽ lạc lối trong những cung điện trùng điệp và mênh mông này. Nàng cảm thấy an tâm bên vị chủ nhân của cung điện lộng lẫy và vương quốc xinh đẹp. Rồi Mân Vương đưa nàng đến một không gian u tịch và nghiêm trang của những đền tháp. Đấy là nơi thờ cúng các vị tiên đế và những người trong hoàng tộc đã có công lao trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Ở đó tất cả đều đã được xem như thần thánh và hiển linh như thần thánh. Mọi thần dân trong vương quốc này xem họ là hiện thân của các vị thần trong Ấn Độ giáo như Brahma, Vishnu và Shiva. Chế Mân cũng được xem là một phần của thần Shiva. Raja Sinhavarman III, tên tấn phong của Chế Mân, là sự kết hợp giữa tên riêng và danh xưng của thần Shiva. Ngài sinh ra trong dòng tộc danh giá bậc nhất của vương quốc Champa, dòng họ Kau danh tiếng. Ngài thừa hưởng những đặc điểm ưu việt, có đến 32 dấu hiệu tốt của một vị quốc vương bởi thừa hưởng sự hoàn hảo của dòng họ. Ngài được tôn như một vị thần linh, một cánh tay của thần Shiva để cai trị vương quốc Champa. Vị hoàng tử Harijit năm nào được trời phú cho vẻ đẹp thần thánh, khỏe mạnh như một con bò mộng, tài năng xuất chúng. Ngài có thể sử dụng những loại vũ khí khác nhau, có thể hiểu biết nhiều bộ môn nghệ thuật Kalas. Ngài luôn xua tan những đội quân thù địch. Ngài biết chân lý tối thượng và thực thể tuyệt đối không chút dị kỷ. Ngài có tâm yên lặng, có lòng vị tha đối với mọi sinh linh, có sự nhẫn nại và một trí tuệ uyên bác. Rồi Mân Vương đưa nàng lên lầu hóng gió, xem đời sống dân tình thành Viraya về đêm. Qua những vòng thành được xây kiên cố và vững chắc bằng đá ong, trước mặt nàng là muôn màu muôn vẻ của ánh sáng ngọn lung rực rỡ. Chú thích, lung, đèn lồng, hết chú thích. Đèn đuốc thắp sáng rực cả hai bên thành và chạy dài theo những dòng trường thành đến vô tận. Cuộc sống yên bình êm ả của người dân trong thành Viraya là một minh chứng cho sự thịnh vượng và hòa bình của vương quốc Champa. Điểm dừng chân cuối cùng là cung điện Valmiki, một biệt cung dành riêng cho Huyền Trân. Cung điện mang tên tác giả của bộ sử thi Ramayana mà Mân Vương rất thích. Dường như tất cả những trang sách sử thi vĩ đại đang hiện hữu sống động qua những lớp gạch nung và phù điêu trong cung điện xinh đẹp như trong giấc mộng này. Nó được xây cất và trang hoàng lộng lẫy vào bậc nhất tự cấm thành. Cung điện Valmiki lung linh huyền ảo như thể được giác vàng giác ngọc. Những nét điêu khắc đẹp đẽ và cầu kỳ áp vào trong bức tường gạch nung bên hàng trăm các tượng thần Shiva, vũ thần Lakshmi. Chú thích: nữ thần sắc đẹp, vợ của thần Vishnu. Hết chú thích. Và tiên nữ Apsara cùng vô vàn những hình hoa chăm ba đang chờ đón bước chân của vị chủ nhân xinh đẹp. Tấm thảm đỏ chạy dài từ đầu của cung điện đến một căn phòng có những rèm phủ và chăn nệm trắng tinh ướp xạ hương, long não thơm đến ngạt mũi. Huyền Trân không ngờ được cung điện lộng lẫy này lại có những khoảng không thông ra ngoài thiên nhiên. Những loài hoa muôn màu muôn sắc đang tỏa hương bát ngát trong vườn thượng uyển phả hương vào cung điện. Nàng cố tìm một loài hoa quen thuộc trên xứ sở của nắng gió và cát. Nàng rảo khắp một lượt trong sự hồi hộp lẫn thán phục. Nàng vừa có cảm giác lo lắng mà lại vui sướng, và nàng cũng sợ sợ trước vẻ uy nghiêm và huyền bí của nó. Đám cung nhân theo nàng không ngớt lời trầm trồ thán phục. Những cánh cửa huyền thoại và bí ẩn của xứ sở phương Nam đang dần dần mở ra đón lấy những bước chân của người phương Bắc. Huyền Trân bỗng dừng lại và đắm hồn vào trong vũ điệu của bức tượng vũ nữ Apsara. Những tư thế uốn mình linh hoạt và uyển chuyển của nữ thần khiến cho nàng có cảm giác như những lớp gạch đang rung chuyển, và đâu đó là tiếng trống dỗ của đàn Baranung kèn Saranai, đàn dĩ kéo Kanhi đang hòa nhịp theo điệu múa, và đâu đó là những bài Damnui. Chú thích: tụng ca. Hết chú thích. Của các kỳ lễ hội vang vọng lên từ bốn bức tường gạch mỹ lệ và đẹp đẽ này. Mừng Dương muốn làm vui lòng nàng nên đã cất công tập hợp tất cả các nghệ nhân, kiến trúc sư tài hoa nhất từ khắp vùng trong vương quốc Champa để tạo ra cung điện nguy nga và xinh đẹp này cho nàng. Sự chờ đợi và mong mỏi của ngài sau gần 5 năm từ khi có cuộc giao ước với Thượng Hoàng Trần Nhân Tông giờ đã thành sự thật. Sự chờ đợi ấy đã được đền đáp xứng đáng. Dung nhan kiều diễm của Huyền Trân đã khiến cho Mân Dương đắm đuối và say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đêm ấy, Mân Dương ở lại cung điện của nàng. Sự chờ đợi và khát khao trong ngài mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhưng quốc vương là người tôn sùng quy luật của đạo Bà La Môn và tín ngưỡng thờ đa thần. Ông nằm bên cạnh Huyền Trân để lắng nghe nhịp đập và hơi thở của trái tim nàng. Ông ngắm nghía dung mạo xinh đẹp tuyệt trần của nàng mà không sao chợp mắt cho được. Đối với ông, đó là một sự hoàn hảo hơn bất kỳ một tuyệt tác nào mà Isvara ban cho mình. Chú thích: Isvara, đấng toàn năng, tên hiệu của thần Shiva. Hết chú thích. Và ông tận hưởng niềm hạnh phúc trong tâm trạng phấn khích hân hoan khi sở hữu trong tay một tuyệt tác hoàn hảo nhất thế gian. Chế Mân vẫn giữ đúng lệ của một tín đồ đạo giáo Bà La Môn khi nằm kề bên nàng trên một chiếc giường bằng nhung lụa trắng phao êm ái sang trọng. Bên dưới giường được gắn một tấm Sunau do các tu sĩ ban cho. Chú thích: Sunau là bùa. Hết chú thích. Nhằm cầu mong cho hạnh phúc, bình an và con đàn cháu đóng. Huyền Trân trải qua một đêm hồi hộp pha lẫn lo sợ. Nàng đã tra hỏi bọn cung nhân, nhưng nàng cảm thấy sự tò mò chỉ khiến cho nàng thêm hổ thẹn. Sự thật là quốc vương rất tử tế với nàng. Ông mong muốn ở bên nàng, nhưng cũng giữ đúng giáo nghiêm của một tín đồ Bà La Môn thuần thành và ngoan đạo. Nàng cảm thấy có điều gì đó khiến nàng bất an. Trong nàng bỗng trở nên hụt hẫng và trống trải. Nàng vội đi tìm Khắc Chung. Dù bảy cung nhân và cả những tỳ nữ mới do hoàng hậu Tapasi cắt đặt riêng cho nàng can ngăn, nhưng nàng vẫn muốn đi. Bỗng nhiên, nàng bị chặn lại bởi sự xuất hiện của Amy. Bà đi cùng với đoàn thị nữ đến chỗ nàng. Bà thông báo quốc vương sắp đến và muốn cùng nàng đi dạo quanh kinh thành Viraya. Chương 2. Chế Mân đội mũ cao, trang trí hoa văn bằng vàng, đính tua bằng lụa và khoác chiếc áo bào màu hoàng kim phủ lên tấm áo lụa màu đen và xanh có đính nhiều vàng và ngọc trai lóng lánh như tỏa ánh hào quang. Huyền Trân được khoác lên người chiếc áo dài chăm truyền thống với hình hoa văn bốn cánh nổi bật trên nền màu chàm, đầu bới tóc hình rìu, duyên dáng xinh đẹp với vòng xuyến và đôi khuyên tai bằng vàng lấp lánh. Hai người sánh bước bên nhau qua những dãy hành lang và chân cột quắt quấn những con makara cách điệu la đà hoa Mỹ. Cả dãy hành lang treo đèn kết hoa sáng rực, rồi đến bậc thang có đôi hàng nghê đá và sư tử ở thềm dưới những hàng hoa sứ thơm nồng trong cái nắng gắt. Đến đâu họ cũng được che mát bằng những lọng vải kipay phủ trên đầu. Phía trước cung điện là những toán lính mặc quần áo ngắn tay, có đeo vải bà la môn dệt hoa văn, đầu đội mũ đang cúi rạp người bên thớt voi ngựa, một rừng gươm giáo và cờ xí tung bay phấp phới của đoàn thị vệ hơn 5.000 người đang chờ bước chân của đấng kim thượng. Chế Mừng bước lên chiếc ngai vàng đặt trên lưng chú voi đen. Trên lưng voi phủ dải hoa đính vàng bạc lấp lánh. Tiếng lục lạc len keng cất lên theo mỗi bước chân đi. Huyền Trân ngồi trên mình con voi màu bạch. Một đoàn lính và thị nữ bọc trước sau bảo vệ cho nàng. Bên cạnh nàng là đoàn người ngựa của Khắc Chung. Tiếng trống, tiếng kèn và tù và bằng con ốc lớn cùng vang lên để thông báo cho toàn thể thần dân trong thành Visaya sự kiện trọng đại của vương quốc Champa. Chế Mân đang du ngoạn khắp các nẻo kinh kỳ với tân giai nhân của mình. Đây là một đặc ân mà ngài muốn dành riêng cho Huyền Trân. Đoàn người ngựa và voi đi đến đâu, dân chúng cũng đổ ra chắp tay cúi đầu kính lại. Huyền Trân lân lân hãnh diện, nàng không sao rời mắt khỏi những trang phục của người dân chim đang quỳ gối ở hai bên đường. Những cảnh vật, những đền tháp mà từ đây nàng sẽ gắn chặt như quê hương xứ sở của mình. Nàng không hề lo lắng hay bận tâm đến điều gì ngoài việc chắp tay đáp lại tấm chân tình mà người dân xứ Trầm Hương dành cho nàng. Bên cạnh nàng, quốc vương hào hứng và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ngài muốn nàng tận mắt chứng kiến sự chào đón cũng như tình cảm chân thực mà thần dân trong thành Viraya dành cho nàng. Ngài muốn phô trương sự giàu mạnh và tấm lòng hòa hiếu của mình đối với nàng. Và ngài cũng tỏ ra hiếu khách khi mời đoàn người hộ tống do Khắc Chung dẫn đầu ở lại Champa thêm một thời gian nữa, cùng vợ chồng ngài tận hưởng không khí lễ hội và chiêm ngưỡng những danh thắng quanh kim kỳ. Bất thình lình có một người trong đám dân tình ném đá về phía Huyền Trân, nhưng ngay lập tức đường đi của viên đá bị chặn đứng. Khắc Chung đi bên phải không hề rời mắt khỏi nàng, y đã nhanh tay bắt giữ tên gây rối kia giao cho thị vệ. Quốc vương vô cùng tức giận, ngài ra lệnh cho đoàn thị vệ mang voi đến để hành hình kẻ ném đá ngay trước mặt Huyền Trân. Nàng vội vàng bước đến chỗ Mân Dương khi tên này tượng ra hiệu cho con voi trắng quỵ chân xuống đất. Nàng quỳ trước mặt quốc vương, van xin ngài hãy tha cho tên kia. Nàng tin lời người đàn bà đang khóc than rằng con trai của bà mắc bệnh tâm thần, và vì bà quá lo đón chào quốc vương đi qua mà không để mắt trông chừng người con bệnh hoạn của mình để nó dám xúc phạm quốc vương. Chế Mân đã dịu bớt cơn giận. Ngài vỗ vào vai Khắc Chung, tỏ lòng cảm tạ vị tướng quân tài ba đã ra tay kịp thời. Huyền Trân bước đến bên người đàn bà khốn khổ đang khóc lóc, buông lời an ủi. Nàng nói tiếng Chăm thành thục và tình cảm đến độ người dân vây quanh thán phục và cảm động đến rơi nước mắt. Một lúc sau, đoàn người tiếp tục lên đường. Chỉ vì một sự cố nhỏ ấy mà Mân Dương đã ra lệnh cho tất cả quân lính đề phòng cao độ. Ngài rất muốn đẹp lòng Huyền Trân trong buổi du ngoạn đầu tiên này. Đoàn ngự quân đã đi khá xa kinh thành. Họ đang len qua những thửa ruộng được cắt vuông vắn và xanh mượt hai bên bờ. Những ngôi nhà được xây bằng gạch nung và cửa đặt theo hướng bắc, có khi hướng tây, đông, không theo một quy tắc nào. Xung quanh nhà không trồng bất kỳ một loại cây nào, mà chỉ có những hàng rào ngăn cách hay những khoảng sân trống trọi. Đàn ông, đàn bà quấn quanh người bằng một đoạn vải kipay. Họ khoét lỗ tai để đeo các đồ trang sức và đi chân đất. Xa xa là những ngọn đồi thấp thoáng, những đền tháp rực đỏ màu gạch nung, lộng lẫy dưới ánh nắng gắt của buổi trưa hè rát bỏng. Quốc vương Chế Mân ra lệnh cho đoàn ngự dừng chân ở một ngôi chùa dưới chân đồi. Đó là ngôi chùa do chính tay quốc vương xây dựng để tỏ lòng tôn kính Đức Phật Đạt Ma. Vị chủ trì ngôi chùa này không ai khác chính là Hoàng thân Dương Chế Muni. Hoàng thân từ bé đã có lòng tu tâm dưỡng tánh, một lòng hướng Phật. Ông đã bỏ hầu hết thời gian trong cuộc đời của mình để đi khắp các nơi trong vương quốc Champa để truyền đạo, cũng như đã từng vượt qua bao nghìn trùng biển khơi, non nước để đến xứ Phật ở Tây Trúc. Chế Muni khoác mình chiếc áo đỏ sậm cùng với hai vị cao tăng chắp tay chào đón quốc vương vào bên trong. Huyền Trân có một buổi trưa êm ả dịu mát ở ngôi chùa với những món chay tịnh và những bài kinh thuyết pháp. Nàng đã có cơ hội được mính đàm, chú thích, uống trà nói chuyện, Hết chú thích. Với Hoàng Thân Dương Chế Mu Ni, ông có một trí tuệ uyên thâm, thông suốt và phong thái đỉnh đạt. Ở một điểm nào đó, nàng nhận ra giữa Chế Mu Ni và Thượng Hoàng cha nàng có sự tương đồng. Nhưng Đức Điều Ngự Giác Hoàng là người từng trải và muốn tìm đạo nhất thừa khi đã về già, còn Hoàng Thân Dương Chế Mu Ni là người có căn tu và chưa một lần nhúm phải bụi trần. Trong cõi lòng của vị chủ trì mang dòng máu của hoàng tộc Ca U danh giá là khát vọng phiêu bạt hơn là thiện tọa một chỗ. Thời gian sắp tới ông sẽ có một cuộc thiên di đến các xứ sở Phật giáo. Rời xa ngôi chùa có nhiều mái tháp cao vút trong tầng không, tạm biệt các vị sư sãi mang màu áo đỏ gất, Chế Mân lệnh cho quân lính và tùy tùng đến khu đền tháp tọa trên những ngọn đồi trùng điệp trên cao. Ngược lên đoạn đường ngoằn ngoèo, rẽ đến vùng đồi non xanh nước biếc là ngọn tháp sừng sững ba tòa tháp của cụm tháp Ngà. Trong đó tháp giữa lớn hơn và cao hơn hẳn, nóc tháp gần như là một chớp tròn, có rất nhiều tượng đá được chạm trổ tinh xảo, rồi quốc vương đưa Huyền Trân đến tháp bạc. Chú thích: ngôi tháp tọa lạc trên ngọn đồi bạc. Hết chú thích. Mà người dân Chăm vẫn hay thường gọi là tháp bánh ít. Cụm kiến trúc gồm bốn tòa tháp lớn nhỏ khác nhau này giống như những chiếc bánh ít lá gai, một sản phẩm mà nàng đã thưởng thức trong ngày quốc vương đón nàng ở đại cung thành Viraya. Những ngôi tháp bạc khiến nàng có cảm giác như thể đang lạc vào thế giới thần bí và huyễn hoặc. Những tượng thần linh, vũ nữ, hình voi và các tượng thờ tạo nên một bức tranh sống động như trong sử thi của Ấn Độ giáo và Bà La Môn giáo. Chưa thoát khỏi cảm giác mê hồn của những bức tượng thần linh và các con vật linh thiêng, nàng đã theo quốc vương đặt chân lên tháp vàng. Ngọn tháp cao vút, những lớp gạch như được giác vàng giác ngọc sừng sững uy nghiêm trên ngọn đồi rất cao so với cửa thị nại bên dưới. Ánh chiều tà như nhuộm vàng cả cụm tháp, làm chúng ánh lên rực rỡ, huy hoàng và lộng lẫy. Nàng nhận ra rằng những ngọn tháp sẽ đẹp hơn, quyến rũ hơn khi ngắm chúng vào những buổi chiều tà như buổi chiều hôm nay. Khi đoàn ngự của quốc vương trở về xuôi theo dòng sông Côn, Huyền Trân vẫn chưa thoát khỏi cảm giác thoát tục mà những ngọn tháp mang lại. Đoàn ngự đang hướng về kinh thành Viraya. Chỉ lúc sau, nàng đã nhận ra những ngọn tháp ở trung tâm kinh thành. Đó chính là cụm tháp đồng, hay còn gọi là tháp cánh tiên. Nhìn từ xa có cảm giác như những đôi cánh của tiên nữ trong chuyện cổ tích bay lượn trên trời xanh. Các dòm cửa hình mũi giáo nhọn, vách tháp đơn giản, khỏe khoắn và các tầng mái gom lại ở góc là những cánh tiên. Tháp đồng mang dáng vẻ kiêu sa và độc đáo, không chỉ nằm ở vị trí quan trọng ngay trong kinh thành mà bởi chất liệu bên ngoài. Nó được xây dựng một phần bằng chất liệu sa thạch. Xung quanh có nhiều phù điêu chạm khắc tạo cho ngôi tháp này một dáng vẻ độc đáo và mỹ lệ, giàu bậc nhất ở khu vực thành Viraya. Bên trong có các tượng thần bằng đồng, bằng bạc, vàng, có mắt bằng ngọc và răng bằng kim cương. Champa là xứ sở được tạo hóa ưu đãi cho nhiều mỏ vàng và kim khí khác. Vàng không chỉ được dùng làm đồ kim hoàn, trang sức hay để đúc vàng rồng cất trong kho lẫm, mà còn dùng đúc tượng thần, đúc các phù điêu và giác lên đền thờ để trang trí. Các thượng thần bằng vàng, bằng bạc hay đồng được quét lên một lớp sơn đặc chế để giữ gìn độ sáng bóng lâu bền. Khi bóng đêm ngự trị trên những ngọn tháp thì cũng là lúc đoàn ngự trở về sau một ngày hành hương và du ngoạn quanh ngoại vi kinh thành Viraya. Cung điện lại sáng lung linh trong ánh đèn đuốc rực rỡ như ban ngày. Huyền Trân bước lên các bậc thang dài dẫn vào cung điện. Đôi tượng voi đá trắng phao thân quen chầu sẵn khiến nàng ngỡ đấy là nhà nàng. Bên trong cung điện, mọi thứ hoa đèn, các thức ăn đồ uống đã bày biện sẵn sàng trên các bàn phủ nỉ đỏ, được đặt trên chiếc mâm đồng có đáy bằng theo chiều đông tây. Biết bao món ăn cung đình sang trọng, dương giả đang bày biện theo cách rất cầu kỳ. Có đến hơn 50 thợ nấu trong khắp nhân gian được tuyển mộ để phục vụ cho quốc vương. Những người này đem hiểu biết về tất cả các món ăn ở mọi vùng miền trong vương quốc Champa rộng lớn chỉ để hầu quốc vương ngự thiện. Không chỉ là nấu những món ăn ngon bồi bổ cho sức khỏe của quốc vương mà còn phải biết tạo dựng nét hoa mỹ trong buổi ngự. Bởi ngoài cái hoa tay khéo léo, họ còn phải nặng óc nghĩ đến cách bày trí sao cho các món ăn trở nên đẹp mắt. Đó là nghệ thuật trong ẩm thực. Như cách các đầu bếp trang trí những hình hoa, lá, thú vật và cả hình người bằng những loại rau củ như đu đủ xanh, cà rốt đỏ cam, su hào xanh ngọc, củ cải với màu trắng cẩm thạch. Món nem cong, miếng chả phượng được thêm những thứ rau quả mà xứ sở Trầm Hương được ưu đãi cho thực vật phong phú và đa dạng quanh năm suốt tháng. Bên những món cao sang, dương giả, còn có các món bình dân chân quê của xứ sở Chăm Ba. Những món này là do Chế Mân yêu cầu bởi những năm tháng chiến chinh, lao khổ, ngài đã từng ăn và giờ trở thành thứ không thể thiếu trong bất kỳ buổi tiệc nào của ngài. Đối với Huyền Trân, đó mới là món thực sự hấp dẫn và quyến rũ nàng, bởi nàng đã từng thưởng thức những món hương đồng gió nội ở các làng quê Đại Việt, nên nàng có cảm giác thèm thuồng những món ăn dân dã hơn là cao lương mỹ vị. Trên bàn có các loại bánh như bánh đúc ngọt, bánh đúc trắng, bánh tét đòn, bánh tét cặp, bánh ít, bánh xôi chè, bánh tráng, bánh in, bánh cuốn, bánh xếp, bánh sakaya, bánh củ gừng, bánh chà cung, bánh đúc, và rồi đến các loại cá như cá trích, cá nục, cá mòi, thu, ngừ, được kho trong cái trả bằng đất nung mà hương thơm của các vị ớt, sả, nghệ xông lên nồng nàn đậm đà. Các món thịt nướng như thịt dê, gà, trâu, cá nướng như cá trê, rô, chép được dùng kèm chung với đọt cây riền, cóc chua, chuối chát, bắp chuối, và cái món nước sáo được bày biện bên những món ăn hải lâm sản của một vùng mà núi và biển sát chân mây. Các vị của rừng, của biển như góp vào bữa đại tiệc đủ các vị chua cay mặn ngọt, bùi béo ở đời. Buổi tiệc sẽ không là đủ nếu không có phần ca vũ của đoàn thị nữ và phường nhạc cung đình. Huyền Trân nhận ra Mỹ Lan xinh đẹp lộng lẫy bên những người thị nữ trong các điệu múa pi điền, múa ma rai và múa quạt. Chú thích: múa pi điền, múa cong, múa ma rai, múa chim trĩ. Hết chú thích. Huyền Trân đặc biệt ấn tượng với hình ảnh 10 trăm nữ mặc trang phục truyền thống với những dải áo mỏng màu hồng cánh sen, trang trí những hoa văn hình quả trám rất tinh xảo. Các vũ nữ vừa múa vừa hát. Tiếng đàn Kanhi, tiếng trống Ginan, Paranưng và kèn Saranai lại rộn ràng theo khúc ca vũ. Mỹ Lan vẫn nổi bật với cánh tay ngà và đôi gót sen xoay chuyển linh hoạt. Cánh tay mềm mại trong dải lụa màu hồng, guộng cánh quạt cũng màu hồng, xòe ra gặp lại như đóa hoa chớm nở. Toàn thân cô nghiêng lượng như cánh phụng. Mỹ Lan hòa theo bầy vũ nữ tạo thành hình vòng cung và rồi biến đổi theo hàng ngang đều đặn, nhịp nhàng theo tiếng nhạc vui tươi rộn ràng. Đêm hôm sau, đoàn vũ nữ vẫn rực rỡ trong những chiếc áo dài bích tà đang xen hai màu tím vàng, chiếc cổ khoét hình trái tim có màu đỏ và đính kim tuyến lấp lánh. Đấy cũng là màu của chiếc dây thắt xung quanh lưng rồi buông ra trước ngực. Còn các chàng trai trong chiếc áo dài màu trắng được ghép bởi nhiều mảnh. Phía trước có buộc dây thắt lưng thêu hoa văn hình thuyền dài theo chiếc quần đến tận gót. Đôi bên đang hát múa chèo thuyền, một điệu múa lấy cảm hứng từ những động tác cơ bản của múa pi điền, múa ca man. Chú thích: múa ca man, múa gà lôi. Hết chú thích. Và múa hoàng tử quý phái. Múa chèo thuyền mang đậm chất dân dã của người dân lao động miền Thùy Dương. Nó thể hiện ý chí của con người vươn lên chế ngự thiên nhiên và chiến thắng mọi gian nan thử thách. Một đêm nữa lại bừng lên trong không khí của sử thi Ramayana của đại Rishi Valmiki mà quốc vương Chế Mân rất yêu thích. Huyền Trân tận mắt trông thấy những hoạt cảnh và hình ảnh lấy từ trong sử thi như những chiến công của hoàng tử Rama, tình yêu của Rama với nàng Sita, đoàn quân khỉ của Hanuman, quỷ Ravana mười đầu. Yến tiệc, ca vũ diễn ra trong cung điện đến 10 ngày đêm như thế. Chế Mân thực lòng muốn thông báo cho toàn thể thần dân vương quốc Champa về cuộc hôn nhân của mình và ngài muốn làm đẹp lòng đệ nhất công chúa Đại Việt. Dù có những lời can gián, phản đối trong hoàng tộc, dù tuổi tác không còn ở độ sung mãn và hào hứng như cái thuở Haririt chống giặc Nguyên Mông, nhưng Chế Mân vẫn làm mọi thứ theo ý mình. Quốc vương muốn mọi người được vui và cùng hưởng niềm vui với ngài. Thực sự là ngài đang rất vui và phấn chấn. Một người đàn ông đã bước vào độ tuổi ngũ tuần, đã có một hoàng hậu chánh thất, một hoàng phi và rất nhiều cung tần mỹ nữ trong cung cấm, là cha của rất nhiều vị hoàng tử công chúa, nhưng trái tim của ngài vẫn rạo rực và sôi sục như lần đầu tiên ngài yêu. Như khi hoàng tử Haririt ở độ tuổi chưa tới đôi mươi, cái tuổi bồng bột và sung sức của tuổi trẻ, được vua cha Indravarman năm cưới cho 100 nữ xinh đẹp nhất kinh thành. Mối tình ấy đã thăng hoa bằng sự ra đời của hoàng tử mà cũng là vị thế tử bây giờ, Chế Chí. Theo các Pashe Gru và nhà chim thuật. Chú thích. Gru, thầy. Hết chú thích. Chế Chí có 30 dấu hiệu tốt của một vị quốc vương tương lai theo những chuẩn mực của một đại vương. Vị hoàng tử Haririt năm nào hùng dũng trên chiến trường, ngang dọc bốn phương, nhưng trong tình trường lại lắm trắc trở. Sau sự ra đi đột ngột và bí ẩn của người vợ đầu, thế tử Haririt có lúc tìm vui trong chiến trường và tình trường. Sự sung sức của người thanh niên cường tráng cũng như uy quyền của một vị quốc vương kế nhiệm đã lôi kéo chàng trai trẻ vào những cuộc tình với những người con gái khắp các tiểu vương quốc của Champa rộng lớn, xinh đẹp và cả ở ngoại bang. Ngài cưới nàng công chúa người Rava ở Nam Dương quần đảo, người hiện là hoàng hậu Tapasi. Kết quả của mối tình trai tài gái sắc này là hoàng tử Chế Ada Bà Niêm, hay như mối tình với công chúa người Khmer của vương quốc Chân Lạp, hiện là hoàng phi Thanh Chi. Thanh Chi không có con, nhưng có một dạo hoàng phi đã lấy được sự sủng ái của quốc vương và có ảnh hưởng trong chốn nội cung cũng như trong trái tim của quốc vương. Ở vào những năm tháng sung mãn của một người đàn ông, Chế Mân đã lao tâm lao lực cho vương quốc Champa mà các vị tiên đế thần linh đã gây dựng nên. Đó là những cuộc chiến chống lại nhiều thế lực xung quanh vương quốc Champa, như là bọn Nguyên Mông, Tiêm La, Mãn Lạc Gia, Trảo Oa và cả Chân Lạp nữa. Chú thích: Xiêm La tức Thái Lan, Mãn Lạc Gia tức Malacca, Trảo Oa tức Mã Lai. Hết chú thích. Trong hoàng tộc, Chế Mân là một người con hiếu thảo đối với cha mẹ và hòa thuận với các hoàng thân vương. Ông đã cắt đặt những vùng đất xung quanh cũng như các tiểu vương quốc cho các hoàng thân vương cai quản, như Chế Thang ở vùng Panduranga, Chế Pàn ở vùng Indrapura, Chế Yên ở vùng Kauthara. Riêng Chế Muni thì mặc dù chủ trì một ngôi chùa ở gần kinh thành, nhưng vốn bản tính phiêu bạt và một lòng hướng Phật, nên đối với ông đâu cũng là nhà mà đâu cũng không phải là nhà. Theo cách đó, Chế Mân giữ được tình cảm anh em trong hoàng tộc để bảo vệ ngai vàng cho chính ngài và con cháu sau này. Chế Mân thừa hưởng những ưu điểm của dòng họ Cao quý tộc. Vào những năm tháng thăng trầm, vị quốc vương thứ 34 của Champa đã hao tổn rất nhiều tâm lực cho chiến chinh và những cuộc tình duyên. Quốc vương là một người đàn ông sung sức, đa tình. Bất kỳ một vị quốc vương Champa nào cũng cưới nhiều vợ và có nhiều con. Chế Mân không nằm ngoài cái quy luật cố hữu ấy. Ông đã chia sẻ tình yêu của mình với rất nhiều người đàn bà. Điều ấy khiến cho Huyền Trân lúc đầu không thoải mái. Nhưng có một điều ở Mân Dương khiến nàng phải cảm động đến rơi lệ. Ông yêu nàng chân thành. Ông tôn thờ nàng như một vị nữ thần. Cha ông đã nuôi dưỡng tâm hồn cũng như thể xác mình thật trong sạch, khỏe khoắn cho tình yêu đối với nàng công chúa Đại Việt. Trong 5 năm qua, Chế Mân đã không hề cưới bất kỳ một cô gái nào làm vợ. Ông đã ngày đêm mơ tưởng đến nàng. Tấm chân tình của ông được đền đáp khi ông nhìn thấy nàng công chúa Đại Việt xinh đẹp tuyệt trần, xinh đẹp hơn những gì ông tưởng tượng. Gót chân sen và làn da trắng hồng ngọc ngà của nàng ngự trị trong một thân thể hoàn mỹ, gương mặt xinh đẹp mỹ miều. Chế Mân ôm ấp và nâng niu nàng bằng tất cả tình yêu thương và trái tim chân thật. Ông muốn trẻ lại và yêu nàng như cái lần đầu bồng bột của chàng thế tử Haririt mạnh mẽ, cường tráng năm xưa. Ông muốn trở lại cái thời xuân trẻ cuồng nhiệt ấy để yêu nàng. Nhưng năm tháng qua đã lấy đi của ông sức lực, tâm trí. Giờ đây, ông chỉ có thể yêu nàng bằng tình yêu của một người đàn ông ngũ tuần đã trải qua những thăng trầm thế sự, người đàn ông đang dằn vặt, day dứt khôn nguôi về những quốc sự, triều chính, hoàng tộc, gia đình và chính bản thân mình. Huyền Trân có thể nhận ra điều ấy khi quốc vương duỗi chân trên long sàng, ngã đầu lên chiếc gối phủ lụa trắng phao êm ái. Ngài đang kéo thuốc cuốn sâu kèn bằng vỏ gỗ mun có khảm xà cừ bóng đẹp. Đó là thói quen của ngài trước khi đi ngủ. Hút thuốc và ăn trầu là thói quen của Mân Dương. cũng như nhuộm răng và xăm hình rồng lên đùi là hai điều ngài đã thực hiện khi đăng quang, bởi ngài thích theo cách các vị hoàng đế Đại Việt đã xăm thái long lên mình. Nàng thấy mái tóc xoăn tích của ngài lốm đốm bạc, cái đầu đã mất nhiều tóc nhô lên dần trán bóng lộn như bôi mỡ trăng. Chiếc sambot, chú thích, loại y phục đàn ông, hết chú thích, màu trắng tinh, hoàn toàn tương phản với nước da màu đồng sậm của ngài. Khi cởi bỏ y trang, để lộ hình hoa long quấn quanh đùi chạy lên trên tấm da lưng đã nhão và cái bụng đã trễ ra. Quốc vương Chế Mân dù rất muốn sôi sục nhưng cũng không thể nào quay ngược được thời gian của mình. Nhưng không vì thế ngài lạnh nhạt với Huyền Trân, mà trái lại ngài càng yêu thương nàng. Quốc vương thủ thỉ như một chàng trai tuổi đôi mươi: ta sẽ đưa nàng dạo khắp các danh lam thắng cảnh của Champa. Hai chúng ta sẽ đến xứ sở thần tiên của hai châu Ô Lý trước khi nó thuộc về Đại Việt mãi mãi. Nhưng trong lòng ta nghĩ nó là của hai bên, vì Đại Việt và Champa giờ là một.